Vâng, xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng nhau học tập một cái đề tài có tên là cần phải tuân thủ 12 chữ. 12 chữ này, 12 chữ chính là hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, nhân ái, hòa bình. Lọt chuyên đề này là trong một cái tập rất dày mà đồng tu Tịnh Tông Học Hội đã biên soạn ra từ những lời dạy của Hòa Thượng. Trong những bài ngẫu nhiên mình cứ học từng bài đến, thì nội dung của bài cũng không theo thứ tự. Có lúc thì những bài chuyên sâu về Phật Pháp, có những bài thì chuyên về thế pháp, hay có những bài chuyên về đạo đức thánh hiền. Những bài chú trọng về thế pháp thì tôi lại bỏ bớt đi. 1200 đề tài mới ban đầu. Bắt đầu thì nghe tưởng chừng như là đường xa vạn dặm, nhưng sáng sớm nay tôi nhìn lên thì đã thấy 236 rồi. Còn hai bài chưa biên tập xong nữa thì đã 238. Tuy là đường xa nhưng mà ta cứ đi thì tự khắc rồi cũng sẽ đến. Cái quan trọng trong cuộc sống này, làm bất cứ việc gì hay trong sự tu hành, phải có hằng tâm, tâm bền vững, tâm kiên cố, tâm dũng mãnh không thay đổi. Chính cái hằng tâm đó nó mới có giúp mình thay đổi được giận ngoài. Thí dụ như hàng ngày chúng ta ngủ không thể về sớm. Nhưng ta có một cái thời khóa đã định đặt. Thì ta không thể tùy tiện mà có thể dậy trễ. Không biết từ lúc nào tôi thường hay là thức trước giờ đồng hồ báo thức. Cũng để cái tiếng điện thoại thôi chứ không có cái điện thoại, cái đồng hồ nó reo to mới là không cần. Chỉ cần tiếng điện thoại thôi, cái điện thoại nhỏ là được. Nhưng mà đa phần là thì thức trước giờ. Nhưng mà cái thức rồi thì là phải là chuyển mình ngồi dậy ngay. Tôi nói ngồi dậy ngay chứ không phải là thật tốc. Cái thấy mình cái hành động nó quá nhanh. Tại vì ta lớn tuổi, huyết áp nó đã bất thường rồi, thì ta phải chuyển động để ta ngồi dậy. Nhưng mà không có một chút gọi là tâm chảnh mãn, nằm thêm một phút nữa hay nằm thêm ba phút nữa, không có. Vì từ lâu mình đã định đặt cho nó là nếu ta làm như vậy thì nhỡ việc chúng sanh thì sao? Nếu ta ngủ quên thì ta đã nhỡ việc chúng sanh. Tuy rằng đạo tràng không người, nhưng biết bao nhiêu chúng sanh ở tầng không gian khác, người ta đã quen rồi. Người ta đến, người ta được nghe niệm Phật. Người ta đến, người ta được nghe Phật Pháp. Chúng sinh đó người ta đã quen như vậy rồi, thì mình không làm cho mình làm người ta thất vọng. Đó cũng chính là cái tâm từ bi. Mọi việc gì ta làm, ta cũng gắn cái tâm từ bi vào đó, thì tự khắc việc làm đó nó sẽ tốt. Từ bi tính là lòng chân thành, chứ không phải là ta làm gì cái sự xung động của cảm tình. Làm gì cái việc mà xung động của cảm tình thì nhìn vào biết ngay. Rồi chúng ta xem vào bài. Hòa thượng nói giáo dục của người xưa chúng ta phân làm bốn loại. Giáo dục gia đình là gốc, giáo dục học đường là tiếp nối của giáo dục gia đình, giáo dục xã hội là mở rộng giáo dục của gia đình, giáo dục của thánh hiền là viên mãn của giáo dục gia đình. Thế lâu nay ta nghe nhiều về bốn cái giáo dục này, nhưng hôm nay Hòa Thượng đã phân tích rõ cho chúng ta. Giáo dục của người xưa rất chú trọng và phân thành bốn loại. Lấy giáo dục gia đình làm gốc. Còn giáo dục học đường là tiếp nối của giáo dục gia đình. Còn giáo dục xã hội là mở rộng giáo dục của gia đình. Còn giáo dục tôn giáo là viên mãn, làm cho tròn đầy cái giáo dục của gia đình. Nếu một con người sống ở thế gian này chỉ tiếp nhận ba cái giáo dục giáo dục gia đình, giáo dục học đường, giáo dục xã hội mà không có giáo dục tôn giáo thì là một sự thiếu sót. Vì có người luôn luôn nó có hai mặt, đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Đời sống tinh thần vô cùng quan trọng. Có đời sống của tinh thần thì nó mới chỉ đạo tốt được cái đời sống vật chất. Còn nếu có người chỉ có đời sống vật chất mà không có đời sống tinh thần thì đời sống thì vật chất không, nó sẽ tha hóa, nó sẽ phóng túng và thậm chí là đọa lạc. Cho nên Hòa Thượng nói giáo dục thánh hiền là giáo dục tôn giáo đó, là viên mãn của giáo dục gia đình. Giáo dục của người xưa là không rời khỏi cái nền tảng. Vậy thì cái giáo dục nền tảng là gì? Là giáo dục luân lý. Đó chính là những mối quan hệ giữa người với người. Cái chỗ này chúng ta phải, ta nghe qua ta tưởng chừng là tầm thường, nhưng nó vô cùng quan trọng. Cái quan hệ giữa người với người mà ta làm chưa làm tốt, vậy thì làm sao ta có cái quan hệ tốt được giữa với thiên địa quỷ thần? Muốn có quan hệ tốt được với thiên địa quỷ thần thì phải có quan hệ tốt với người với người. Người trần vật lên cao là gì? Ta mới có thể có quan hệ tốt được với Phật Bồ Tát. Quan hệ giữa người và người không làm xong, bỗng chốc lên trời cao là quan hệ với Phật Bồ Tát. Muốn làm Phật Bồ Tát nghe, trong kinh A Di Đà dạy rất rõ, đâu phải thiện căn phước đức nhân duyên ích mà về được nước kia. Cũng nghe nhiều lần đó, nhưng mà mơ mơ hồ hồ, cứ nghĩ rằng niệm Phật đầy mồm là có thể dẫn sanh. Tại sao tôi nói niệm Phật đầy mồm? Có nghĩa là hữu khẩu vô tâm, có miệng mà không có tâm. Có một lần, tôi có một lần trải nghiệm. Bình thường một mình niệm Phật một giờ rưỡi đồng hồ là thấy nó mệt muốn chết rồi. Có một lần tôi đi hộ niệm cho một người thân quen thôi chứ không phải là thân, thì tôi đứng không 6 tiếng thì về tôi mới quán chiếu lại. Tôi nói ồ, hôm nay mình đi niệm dễ coi, cho nên niệm đến 6 tiếng. Còn ở nhà thì niệm giải đãi cho nên nó mệt, niệm không lâu được. Nhưng mà vì niệm dễ coi cho nên là niệm được 6 tiếng. Vậy thì cái đó là tinh tấn hay là tinh tướng? Cho nên mình phải làm tốt cái mối quan hệ giữa người và người. Làm tốt được mối quan hệ giữa người và người thì mới làm tốt được mối quan hệ Phật giới, thiên địa quỷ thần. Rồi nâng lên là làm tốt với mối quan hệ với Phật Bồ Tát. Đa phần là một bước lên trời, muốn làm bạn với Phật Bồ Tát, muốn làm bạn với Bồ Tát bất thối. Có một lần tôi nói vui, tôi nói sắp sửa giảng xa, sắp sửa mà giờ chết rồi mà chuẩn bị giảng sanh thì chúng Bồ Tát có thế giới Cực Lạc mới nói với Phật A Di Đà là: Phật ơi, đừng có rước bãi, bà đó bà tham lắm, bà tham cỡ đó thì bà về đây bà sẽ dành cung điện với con, bà dành ao thất bảo với tụi con, nó là phiền não đó. Thật ra tôi nói như vậy là để cảnh tỉnh thôi. Chứ làm gì có cái việc mà Phật ấy rước nhầm. Hai mình chưa đủ cái phước đức nhân duyên thì làm sao có thể vãng sanh được Cực Lạc. Cho nên Hòa Thượng nói, người xưa, giáo dục của người xưa là chú trọng giáo dục nền tảng. Giáo dục nền tảng chính là luân lý, đó chính là quan hệ giữa người với người, như là quan hệ cha với con, quan hệ chồng vợ, quan hệ vua tôi, quan hệ bạn bè, quan hệ anh em. Những mối quan hệ này chúng ta nhất định phải tường tận, nhất định phải làm cho tốt. Quan hệ giữa người và người ta làm không tốt thì làm sao ta có đủ tư cách để quan hệ với Phật Bồ Tát. Một câu mà chúng ta thường nghe nói, Phật Bồ Tát không ngừng tinh tấn. Vậy thì chúng ta là không ngừng tinh tấn thì làm sao mà có thể, vậy thì làm sao chúng ta có thể quan hệ tốt được với Phật Bồ Tát. Hay nói theo gọi là thế gian thường tình là làm gì có đủ tư cách để gần Phật Bồ Tát. Đành gần là Phật Bồ Tát, gọi là vô duyên đại từ, là lòng từ không có lý do. Ngài sẵn sàng bao dung tiếp nhận, nhưng mà ta sẽ không đến. Vì sao vậy? Vì không tật, không cùng tần sống. Hay tôi nói cho dễ hiểu hơn là gì? Không cùng thói quen, không cùng sở trường. Hòa Thượng nói, trung tâm của những mối quan hệ này là một chữ ái, là một chữ yêu. Ở cha, cái chữ yêu này nó diễn biến ở tình cha con là gì? Nó là chữ thân, là phu tử hữu thân. Thân đây là thân thiết, cha từ con hiếu. Nếu mà cái chữ ái này dùng ở trên cái đạo quân thần, có nghĩa là người lãnh đạo và người bị lãnh đạo, ông chủ và người làm việc, là ở chữ, diễn biến ra chữ nghĩa. Quân thần có nghĩa. Còn dùng ở trên vợ chồng thì chính là chữ biệt. Phu phụ hữu biệt. Biệt ở đây là khác biệt, có vị trí của mỗi người. Như trong Đề Tử Quy ta nghe Thầy Thái nói, chồng là trời, vợ là đất. Vậy thì trời phải làm tròn cái bổn phận của trời, và có bốn mùa xuân hạ thu đông, mưa thuận gió hòa, thì đất vạn vật ở dưới đất mới sinh sôi nảy nở. Còn nếu như trời mà bốn mùa không điều hòa, thiên tai bão lụt, thì đất muôn vật không thể sinh sôi nảy nở. Biệt khác biệt là chỗ này. Còn nếu dùng ở trên chỗ anh em là gì? Là chỉ tự, thứ tự, tôn ti trật tự. Anh thương em kính anh. Anh em thuận, hiếu trong đó, hay là lời nhường nhịn quán nào sanh? Mà thứ tự, trật tự là gì? Còn dùng ở nơi bạn bè thì là chữ tín, tín nhiệm. Một lời nói, một lời hứa là ngàn vàng. Không tùy tiện hứa để rồi quên. Bạn bè phải có chữ tín. Và thật nói, thải điều là do cái chữ ái mà diễn biến. Diễn biến ở cha con thành chữ thân, diễn biến ở quân thần thành chữ nghĩa, diễn biến ở vợ chồng là thành chữ biệt, diễn biến ở anh em là thành chữ tự, thứ tự, tuần tự. Diễn biến ở bạn bè thì thành chữ tính. Cho nên cả thải là do chữ ái mà biến hiện ra, diễn biến ra. Cái chữ ái này mà nếu ở trong chủng tộc khác nhau vậy thì phải nói như thế nào, phải làm như thế nào, làm thế nào thực tiễn ở ngay trong đời sống, ở ngay trong công việc, thực tiễn ở trong đối nhân xử thế tiếp vật. Những đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu rõ, đồng cảm. Chẳng hạn như mấy ngày nay ta nghe thấy được biết bao nhiêu dân làng họ đang trong màn trời chiếu đất. Có những nơi mà nước ngập lên đến 17 mét. Một cái chung cư 3 tầng chỉ còn có cái ban công, cái nóc ở trên tầng 3. Thì đó là mình phải khởi tâm động cảm. Mình thấy sức mạnh của thiên nhiên thì vô cùng khủng khiếp. Cứ tưởng rằng con người chúng ta có năng lực vá trời, có thể làm xoay chuyển được càn khôn. Đó là một sự sai lầm. Những khác thường của hoàn cảnh chính là sự khác thường trong những mối quan hệ của chúng ta. Ta đã làm khác thường những mối quan hệ này, cho nên hoàn cảnh nó trở nên khác thường như vậy. Nói đến đây mình mới nhớ Đức Hòa Thượng nói là không nghe lời người xưa, thiệt thòi ở chính mình. Lời nói này sâu sắc lắm đó, chứ không phải là một lời nói đơn thuần đâu. Một lời nói cảnh báo, một lời nói cảnh tỉnh, một lời nói thức tỉnh. Không nghe thì phải gánh chịu thôi. Ở đây là gì? Tự làm tự chịu, ngông cuồng ngạo mạn, xem thường, thậm chí là trà đạp trên cái lời dạy của Thánh Hiền thì phải gánh chịu những hậu quả vô cùng là tang thương. Ở chỗ này Hòa Thượng nói, sau khi về sau ở học đường, ở trường học, thì thầy có ở trường học phải giảng về đạo đức. Vậy thì cái gì là đạo đức? Luân thường là đạo, còn ngũ thường là đức. Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Còn như Bác Hồ ta, chúng ta đã nói đó, cần kiệm liêm chính, đó là đức. Còn đạo chính là luân thường, cái mối quan hệ, năm mối quan hệ. Từ ngũ thường mà diễn biến, nói cho rõ ràng, nói cho dễ hiểu thì chính là bát đức, là tám cái pháp mục. Bát đức này có hai cách nói. Người xưa nói thì là hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Còn người sau thì có cách nói mới là trung, hiếu, nhân, ái, tín, nghĩa, hòa bình. Hợp lại mà xem thì là 12 chữ. Hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, nhân, ái, hòa bình. Thì có người phải làm cho tốt, phải tuân thủ 12 chữ này. Cổ Thánh Tiên Hiền đã dạy từ ngàn xưa, nhưng mà con cháu đời sau có làm đâu. Bất nhân, bất nghĩa, thậm chí vô liêm sĩ, và không có sự yêu thương, quan tâm với cộng đồng, với chúng sinh. Lúc nào cũng gây hấn thì làm gì có hòa bình. Cho nên là đúng là câu hòa thượng nói, không nghe lời người xưa, thiệt thòi ở chính mình. Hòa thượng nói, con cháu đời sau mấy trăm năm rồi không còn vâng lời, không còn nghe theo lời dạy của cổ Thánh Tiên Hiền nữa. Thậm chí là ruồng bỏ, phế bỏ. Vậy thì nhân quả này sẽ không thể tưởng tượng được. Hòa thượng nói, trong gia đình giáo dục những thứ này, trong trường học cũng giáo dục những thứ này, ở trong xã hội cũng giáo dục những điều này, thậm chí đến giáo dục của Thánh Hiền cũng không rời khỏi cái phạm vi này. Cho nên 12 chữ này, cho nên cái quy phạm của 12 chữ này là tư tưởng, là lý luận, là ngôn hạnh, là cử chỉ của người xưa của chúng ta. Tổ tông nghiêm khắc, tổ tông của chúng ta nghiêm khắc tuân thủ 12 chữ này. À, hòa thượng nói, tổ tông của chúng ta nghiêm khắc tuân thủ dân giữ 12 chữ này, nhưng con cháu đời sau thì lại phế chút, lại xem thường, không nghiêm khắc dân giữ. Hòa thượng nói một câu mà hòa thượng nghe nói, con cháu đời sau hướng ngoại, thích gọi là yêu chuộng khoa học, ưa thích khoa học, xem thường đi lời dạy của cổ Thánh Tiên. Cho nên hòa thượng nói, hiện tại phần đông người ta không còn biết được cái đáng quý của giáo dục truyền thống. Họ mê tín khoa học, họ mê tín vật chất, mê tín cái dục vọng ở trong vật chất. Và thượng hỏi, và thượng nói, ngày nay mà bạn đi hỏi ai đó, ngày nay mà bạn đi hỏi ai đó, một người nào đó, ngay ở trong cuộc sống hiện tại, cái việc đầu tiên mà anh nghĩ đến là gì? Và thượng nói, bạn đi hỏi bất cứ một người nào, thì cái việc đầu tiên mà anh nghĩ đến là việc gì? Thì hòa thượng nói, bạn đi hỏi 100 người, thì 100 người sẽ nói là họ thích tiền, họ muốn có tiền. Làm thế nào để có được nhiều tiền? Cho nên nhiều năm qua chúng ta làm những việc làm mà hoàn toàn là hy sinh phụng hiến. Những thời gian đầu người ta không tin, người ta nghi ngờ, bây giờ thì cái sự nghi ngờ đó đã ít đi rồi. Tại vì mình làm khắp miền Nam Bắc, cho nên người ta đã cũng đã làm 5-7 năm, 5-6 năm rồi, cho nên người ta không còn nghi ngờ nữa. Cũng vậy, tương lai hệ thống giáo dục Khai Minh Đức cũng là lấy giáo dục đạo đức hạnh cho các con, giáo dục thế hệ, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc. Gần đây chúng ta đã in ra bộ sách 100 gương đức hạnh của Việt Nam, là những gương đức hạnh của tổ tiên chúng ta. Chỉ đơn thuần là phát huy những gương đức hạnh của dân tộc, của thánh hiền dân tộc, thánh hiền của dân tộc chúng ta. Không nghiệt, không màng đến một chút lợi nhuận, thậm chí là lỗ lã. Mà có ai khùng điên đến mức mà lỗ lã càng nhiều càng tốt? Cho nên người ta không tin. Hòa thượng nói, ngày nay mà bạn đi hỏi ai đó, mà thậm chí bạn hỏi đến 100 người, hòa thượng nói này, nì quân y bài cơ rảnh, khờ nắng y bài cơ rảnh, tổ cân nì xưa tha giao chẻn. Có nghĩa là hỏi 100 người thì 100 người điều có thể nói với bạn rằng họ thích tiền. Có nghĩa là luân thường đạo lý không màng đến. Những cái gì là hiếu để trung tính nhân ái không có đâu. Vì đã thích tiền thì phải là thủ đoạn. Thậm chí là làm những việc mà trái luân thường đạo lý, trái luật pháp quốc gia, hay trái luôn cả luật pháp quốc tế. Vậy thì thiên tai bạo lụt, những khắc thường đó thì hoàn cảnh sẽ khắc thường thôi. Hòa thượng nói, hiện tại mọi người đều đang mê ở trong tiền tài vật chất. Vậy thì cái vấn đề này là vô cùng là nghiêm trọng. Khi đã mê trong tiền tài vật chất, đã mê thì nó đã chướng ngại hết tất cả những thánh đạo, thánh giáo. Không là không bao giờ có thể tiếp nhận được giáo dục của thánh hiền. Vậy thì vấn đề này sẽ nghiêm trọng. Mà hòa thượng nói là vô cùng nghiêm trọng, chứ không phải là nghiêm trọng thôi. Cái bài này và thượng giảng cách đây đã là gần 30 năm rồi. Hôm nay chúng ta mới cùng nhau học tập. Lời nói của 30 năm trước mà Hòa Thượng nói, bây giờ bạn đi hỏi một người nào đó, hay thậm chí hỏi tới 100 người hiện tại trong ngay trong cái ý niệm của bạn, thì bạn nghĩ cái gì, nghĩ đến là cái gì? Thì Hòa Thượng nói, họ nói nghĩ đến tiền, muốn có tiền. Có ai nói đến cái chuyện hy sinh phụng hiến, giúp ích cho cộng đồng, cho xã hội, cho quốc gia, cho thế giới? Bởi Hòa Thượng nói chính cái chỗ khác thường đó mà hoàn cảnh sẽ khác thường. Cảnh tùy tâm chuyển mà. Y báo là tùy theo chánh báo chuyển. Y báo là hoàn cảnh chung quanh ta, còn chánh báo là tự tâm của ta. Khi mà tâm của con người hoàn toàn chỉ là ngông cuồng ngạo mạn, chìm đắm ở trong vật chất, trong sự xa hoa, thì bắt đầu là ngạo mạn, ngông cuồng nổi lên. Mấy ngày nay tôi thấy lũ lụt mà từ tầng ba mà nó chảy nhà người ta, mà nó như là thác ở tầng ba, mà ở đâu phía sau từ tầng ba chảy như thác. Còn những chiếc ô tô nó trôi bồng bềnh, mà nó trôi rất là nhanh, trôi cũng giống như là cái thùng xốp vậy, đẩy ra biển hết. Vậy thì Kia hay là Mercedes hay là Lamborghini gì đó cũng là thứ vô dụng. Tất cả cho thành, khi mà đã xem thường giáo dục thánh của thánh hiền, chỉ tôn trọng vật chất, tôn thờ vật chất, thì thiên nhiên sẽ cho vật chất cũng giống như là cát. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận. Làm người không chỉ có cái đời sống vật chất, mà có đời sống tinh thần. Đời sống tinh thần chính là chỉ đạo cho đời sống vật chất. Đời sống tinh thần chính là dựa trên giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, giáo huấn của Phật Bồ Tát, để chỉ đạo cho đời sống vật chất. Mà nếu như không có cái đời sống tinh thần để chỉ đạo cho đời sống vật chất, thì đời sống vật chất sẽ rơi vào cái sự tha hóa, phóng túng, đọa lạc. Vâng, chúng ta nghĩ
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo.